Hồng Liên Bảo Giám, chương 393, không sợ trăm vạn hùng binh, góc truyện audio.com, Tô Ảnh bị hai con thần long siết mạnh cuối cùng hai cái đầu nát. Hai thần long không giữ được hình thể dần tan vỡ. Tô Kính thở dài, nếu hắn giữ được hình dạng hai con thần long là sẽ có một trứng khí linh hoàn mỹ, sau đó ấp trứng ra khí linh hình dạng thần long. Thực lực không đủ thì mọi thứ chỉ là viễn vông. Tô Kính kiểm tra tổn hại trong thân thể mình, lần này trừ khí hải đan điền không bị gì, thức hải bị lực lượng mạnh mẽ tổn hại nặng. Nếu không phải thức hải được bản thể lục đạo thần giám bao bọc thì lần này không chết cũng tàn phế. Vì có lục đạo thần giám làm chỗ dựa nên Tô Kính mới dám liều mạng. Còn về nhân quả báo ứng, Tô Kính đến từ trái đất, Tô Ảnh là thiên ma từ thế giới khác. Nếu giết thiên ma mà báo ứng lên hắn thì thiên đạo này thật buồn cười. Hơn nữa Tô Kính một lòng báo thù cho thế tử, lúc mới đến thế giới này hắn không có ý tưởng gì, nhưng Tô gia cho hắn quá nhiều, hắn không thể thờ ơ. Mượn dùng thân thể thế tử nếu Tô Kính không làm chút gì thì lương tâm bất an. Giá trị của Tô Ảnh không nằm trong phạm vi suy xét của Tô Kính, dù phải hủy chứng khí linh hắn cũng không tiếc. Có điều thân thể này bị tổn hại thật nghiêm trọng, dù có long xà chân khí điều dưỡng cũng phải mất 3-50 ngày mới khỏe được. Thức hải tổn hại càng nghiêm trọng, may mắn bản thể linh hồn không bị tổn thương. Thần thức tiêu hao đã đến trình độ nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng tu hành sau này. Tô Kính đang suy nghĩ chợt té ngã chìm trong giấc ngủ say. Trong thức hỉ, đồng hồ cắt bảy sắc lật lại, nó là vật cụ thể hóa của năng lực thôi miên. Tô Kính đặt ra mình bị thôi miên bao lâu thì khoảnh khắc cuối cùng hạt cắt bảy sắc trong đồng hồ cắt đánh thức hắn. Nếu không có thủ đoạn như vậy tự thôi miên mình là chuyện rất nguy hiểm, lỡ không tỉnh lại thì thành người thực vật. Tô Kính ngủ say, long xà chân khí tự động vận chuyển. Chú thức đan sót lại dược tính đủ cho long xà chân khí hấp thu tiêu hóa, chân khí lặp đi lặp lại càn quét trong thức hải của Tô Kính, từ từ tu sửa tổn hại. Vị trí bị tổn hại được long xà chân khí chữa lành sẽ hiện ra một phù văn cổ xưa. Phù văn này chưa từng xuất hiện, bên trong bày ra thứ là căn nguyên đạo lý của long xà chân khí. Chỗ bị tổn hại trong thức hải của Tô Kính không chỉ trăm vạn, nó như tổ ong, linh hồn không tán đi toàn dựa vào lục đạo thần giám bảo vệ. Khi long xà chân khí tu sửa không ngừng hấp thu lực lượng sót lại của chu tước đan. Trong thức hải của Tô Kính ngày càng nhiều phù văn, mới nửa ngày đã có trăm vạn phù văn. Mãi đến lúc này phù văn mới bắt đầu lặp lại thứ đã có. Phù văn càng lúc càng nhiều, long xà chân khí sắp tiêu hao hết sạch, dược lực chu tước đan không còn chút gì, phù văn không sinh ra nữa. Tổn hại thức trải của Tô Kính đã được chữa lành hết. Đây là phần khó khăn nhất nhưng nhờ có tiên khí lục đạo thần giám mà thành việc đơn giản nhất. Long xà chân khí chỉ cần tu sửa theo bản năng là được, không cần dè chừng bảo vệ. Hôm sau Tô Kính tỉnh dậy, phát hiện thức hải đã tu sửa lành lặn. Trong thức hải xuất hiện một điển tịch phù văn mênh mông, một chữ cũng không xem hiểu, nhưng không sao, đợi hắn đến cảnh giới kim đan tự nhiên đọc hiểu. Cơ thể bị tổn hại dễ dàng chữa lành, long xà chân khí cẩn thận bắt đầu từ khí hải đan điền qua nửa ngày còn chưa tu sửa xong 1%. Tuy về sau tốc độ tu sửa sẽ mau hơn chút nhưng cũng cần trên 30 ngày tô. Góc truyện audio.com, Kính mới phục hồi sức chiến đấu. Hơi rắc rối nhưng không lớn, Tô Kính có thể cùng người hồ lô khẩu về phục ma thành Ixon, Tô ra ra tay đưa hắn về là được. Còn có 200 binh sĩ cũng sẽ đi cùng hắn. Tô Kính không ra khỏi mật thất ngay, hắn lấy trứng khí linh ra khỏi long xà bát cảnh bình. Cầm quả trứng khí linh làm Tô Kính giờ khóc giờ cười. Trứng khí linh càng cứng rắn hơn, nhưng nó có nhiều lỗ thủng, mắt thường không nhìn ra, thần thức quét qua liền rõ ràng. Hơn nữa trong trứng khí linh đầy lực lượng sấm sét sắp hóa lỏng thành lôi thủy. Thứ như vậy có thể dùng để luyện khí nhưng tuyệt đối không thể luyện chế thành thứ bồi dưỡng khí linh. Khí linh từ khi sinh ra đều rất yếu ớt, lực lượng sấm sét đủ đánh chê một luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ. Phôi thai khí linh gì đều khó sinh ra trong vòng sấm sét, trừ phi là khí linh bẩm sinh có thuộc tính lôi. Nhưng loại khí linh này không phải Tô Kính có thể nuôi. Thôi, hắn cần khí linh cũng vì long xà bát cảnh bình, từ từ tìm cách nôn nóng không ý nghĩa gì. Trứng khí linh đã không có cách bồi dưỡng khí linh, biến thành một trại cầu lôi. Tô Kính đưa thần thức vào, cầu lôi không công kích thần thức của hắn, ngược lại dùng lực lượng sấm sét thân mật quấn quanh, hắn cảm giác người tê tê. Không tệ, xem như tài luyện luyện khí, thứ luyện chế ra dù không có khí linh cũng có thuộc tính tương tự, xem như niềm vui bất ngờ. Hơn nữa thứ này có thể giúp đỡ Tô Kính tu luyện lực lượng thần thức, sau này hắn tu luyện thành kim đan khó tránh khỏi bay lên trời cao thu gom lực lượng sấm sét bổ long xà bát cảnh bình thiếu lực lượng. Làm vậy trong thần trí của hắn sẽ ẩn chứa thuộc tính lôi, bớt nguy hiểm nhiều. Tô Kính ngẫm nghĩ thấy cầu lôi còn tác dụng khác. Bên trong quả cầu rỗng tự thành một không gian nhỏ hẹp, không gian này nhỏ hơn Hoàng Đình Thần Ngọc nhiều, Tô Kính không vừa mắt với nó. Trong môi trường đó bỏ cái gì vào đều sẽ bị lôi đình phá hủy. Tô Kính dứt khoát lấy hạt giống bồ đề ra ném vào lôi hoàn. Hạt bồ đề không nhúc nhích trong lôi quang, mặc cho lôi quang tẩy rửa nó vẫn nhàn nhã như thường. Tô Kính gật gù, cứ từ từ rèn luyện, có 3, 50 năm thế nào cũng sẽ hơi thay đổi. Tô Kính bỏ túi hỗn độn vào long xà bát cảnh bình nhưng không được, bây giờ khó thể dung hợp. Tô Kính cảm giác không có chuyện gì để làm nữa, hắn gõ vách tường. Có tăng binh mời Vô Niệm đến mở cửa ra. Vô Niệm kinh ngạc kêu lên, thế tử, giải quyết xong rồi, vô cùng áy náy khiến ngươi hao phí mấy ngày qua. Thế tử nói gì kỳ, nhưng thế tử bị thương không nhẹ. Tô Kính không muốn bàn nhiều. Không sao, ta điều dưỡng từ từ. Ta không muốn nhờ vào đan dược và ngoại lực. Bên ngoài đánh trận thế nào rồi? Phỏng chừng trong 1-2 ngày này quốc gia tà thần sẽ tổng tấn công, phái thám báo ra ngoài dã trông thấy đại doanh của bọn họ. Dao động nguyên khí thiên địa rất kịch liệt, dường như đang dùng tà thuật gì nâng cao sức chiến đấu tổng thể của binh sĩ. Cách chương.